Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Năm, 22 tháng 8, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 tới 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ phụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa." Kìa, bà Elizabeth về họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Đức Maria là nữ vương trời đất. Mẹ thật cao cả, vì mẹ được tôn phong giữa hàng thần thánh. Sự cao cả ấy mẹ đón nhận từ Thiên Chúa, bởi vì mẹ đã quảng đại, lắng nghe, đáp trả, thi hành lời Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Mẹ đã quảng đại đáp lời xin vâng với sứ thần Gabriel, để sau lời xin vâng ấy, ngôi lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian. Mẹ sinh hạ con một Thiên Chúa cho cuộc đời, để trần gian đón nhận hồng ân cứu độ được thực hiện trong công cuộc cứu độ ngang qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đức Maria thật là vĩ đại, bởi vì cả cuộc đời của mẹ là cuộc đời lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Mẹ đã để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời mẹ như một khí cụ để Thiên Chúa thi hành kế hoạch cứu độ của mình. Mẹ đã can đảm đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa, cho dẫu mẹ không thể nào hiểu hết được Thiên Chúa dẫn mẹ đến đâu, cuộc đời của mẹ sẽ như thế nào. Và khi đón nhận lời xin vâng ấy, mẹ không chỉ diễn tả lời xin vâng trong khoảnh khắc truyền tin, mà cả cuộc đời của mẹ là tiếng xin vâng ngân dài. Mẹ đón nhận tất cả mọi biến cố trong cuộc đời mình trong cái nhìn của đức tin và niềm hy vọng. Mẹ phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và mời gọi mẹ cộng tác với Ngài. Mẹ đã đáp lời xin vâng, đầy can trường, mạnh mẽ. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay, xin cho chúng ta cũng biết đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa, và có thể thưa với Chúa, xin Chúa thực hiện cho con điều Chúa muốn. Biết bao lần chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta cầu nguyện xin Chúa thực hiện điều chúng ta muốn, chứ không phải xin Chúa thực hiện điều Thiên Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bắt Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của chúng ta, nhưng chúng ta lại không muốn rập khuôn đời mình theo thánh ý Chúa. Thiên Chúa, Đấng luôn kiên nhẫn đợi chờ, Đấng luôn mời gọi chúng ta quảng đại đáp trả, và Đấng luôn hào phóng khi trao ban những ân huệ của Người đồng hành với chúng ta, hầu chúng ta có thể kiên cường trong hành trình tiến bước theo Người. Xin Đức Maria Trinh Nữ Vương chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu con yêu quý của mẹ. Xin mẹ đồng hành với chúng ta trong hành trình dương thế này, để chúng ta cũng biết đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, qua lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa, Chúa đã nhập thể vào trần gian để chia sẻ thân phận con người và để cứu độ chúng con. Mẹ đã đáp lời xin vâng thánh ý Chúa một cách trọn vẹn để cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ ngay từ khi ơn cứu độ bắt đầu được thực hiện. Xin cho mỗi chúng con cũng biết quảng đại cộng tác với Chúa, biết đáp lời xin vâng để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn trong cuộc đời của chúng con. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến cuộc gặp gỡ thân hữu tại Rimini 2024. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí làm cho trái đất trở thành một đền thờ huynh đệ giữa lúc những luồng gió giá lạnh của chiến tranh đang thổi mạnh cùng với những hiện tượng bất công, bạo lực và chênh lệch và tình trạng khẩn trương về khí hậu đang đè nặng trên nhân loại. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu lần thứ 45 tại thành phố Rimini, Trung Ý, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 này với chủ đề "Nếu chúng ta không tìm kiếm điều thiết yếu thì chúng ta tìm điều gì?". Đức Thánh Cha ca ngợi và đồng ý với chủ đề này vì việc nhắm tới điều cốt yếu giúp chúng ta nắm giữ trong tay cuộc sống chúng ta và biến nó thành một dụng cụ tình thương, lòng thương xót và cảm thông, trở thành dấu chỉ phúc lành cho tha nhân. Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên cuộc gặp gỡ hãy trở thành những người nắm giữ vai chính, có trách nhiệm về những thay đổi, tích cực cộng tác vào sứ mạng của giáo hội để cùng nhau thiết lập những nơi trong đó chúng ta có thể nhận ra và động chạm được sự hiện diện của Chúa Kitô. Tất cả những điều đó nhắm làm nảy sinh một thế giới mới, trong đó trỗi vượt tình yêu được biểu lộ cho chúng ta trong Chúa Kitô và toàn thể trái đất trở thành đền thờ của tình huynh đệ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi chương trình phong phú của cuộc gặp gỡ và Ngài chúc lành cho ban tổ chức, cho những người thiện nguyện cũng như các tham dự viên. Đồng thời Đức Thánh Cha cầu mong nhiều đề nghị và ngôn ngữ có thể khơi lên nơi nhiều người, ước muốn tìm kiếm điều thiết yếu và làm tươi nở trong các tâm hồn lòng hăng say loan báo tin mừng, đẩy xa mọi thứ nô lệ và là sức mạnh chữa lành và biến đổi nhân loại. Cuộc gặp gỡ thân hữu ở Rimini do phong trào Hiệp thông và Giải phóng ở Ý tổ chức hàng năm từ 45 năm nay với các cuộc hội thảo, thuyết trình, các sinh hoạt văn hóa, các buổi hòa nhạc, văn nghệ và tôn giáo. Đây cũng là cuộc gặp gỡ đông đảo nhất các giáo dân Công giáo Ý, luôn đề cao tình thân hữu như những con đường dẫn đến hòa bình. Trong chương trình có 140 hội nghị với khoảng 450 diễn giả, gồm người Ý và 100 nhân vật từ nước ngoài, trong đó cũng có Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Các cuộc hội luận này có thể theo dõi qua trực tuyến, tổng cộng là 200 giờ. Ban tổ chức huy động được sự cộng tác của 3.000 người thiện nguyện, trong đó 60% dưới 30 tuổi.
Tin Nicaragua, nhà nước Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội Công giáo. Nhà nước Nicaragua tiếp tục bắt hại tập đoàn giáo hội Công giáo tại nước này. Đã có thêm 2 linh mục bị bắt vào ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua và sau đó bị trục xuất sang Roma. Đó là cha Leonel Ben Maceta, cha sở giáo xứ Chúa Giêsu tình thương Chúa Ba Ngôi thuộc giáo phận Esteli, và cha Denis Martinez, thuộc ban giảng huấn ở Đại chủng viện Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Managua, nhưng thuộc giáo phận Matagalpa. Tổng cộng trong 6 năm qua, từ năm 2018, đã có 245 linh mục và tu sĩ nam nữ Nicaragua bị nhà nước tại đây trục xuất ra nước ngoài. Trong số các nạn nhân cũng có cả Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh, Waldemar Sommetat, người Ba Lan, cùng với 3 giám mục, 136 linh mục của các giáo phận khác nhau, 3 phó tế, 11 chủng sinh và 91 tu sĩ nam nữ. Trong số các vị có 19 người, đặc biệt là Đức cha Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, và Đức cha Silvio Baez, cùng với 14 linh mục khác, bị nhà nước Nicaragua gắn vào tội phản quốc và tước bỏ quốc tịch. Theo những người tranh luận nhân quyền và các trang mạng như La Prensa và 100% Noticias, cả linh mục Dani Garcia, cha sở giáo xứ Thánh Gioan Bautista ở Matagalpa, đã bị bắt rồi được trả tự do vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, nhưng rồi cũng đã phải rời bỏ Nicaragua.
Xin giáo phận Mỹ Tho, chủng viện dự bị Gioan 23 khai giảng năm tu học mới. Vào lúc 10 giờ sáng thứ hai, ngày 19 tháng 8 vừa qua, tại nhà nguyện chủng viện dự bị Gioan 23, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm tu học 2024 đến 2025, trao tu phục cho 3 thầy đại chúng sinh và trao thánh giá cho 6 chúng sinh dự bị. Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, cha Phêrô Phạm Bá Dương, giám đốc chủng viện dự bị do anh 23 và 17 linh mục khác trong giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý phụ huynh và quý ân nhân khách mời. Trong phần giảng lễ, Đức cha Phêrô xác định việc nhận tu phục mới chính là việc đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong hành trình ơn gọi của các tân chủng sinh. Thời gian 6 năm huấn luyện về thần học, triết học và công tác mục vụ của các chủng sinh sẽ là hành trang quý giá trong hành trình ơn gọi sau này. Đức giám mục chủ chăn giáo phận Mỹ Tho mong muốn các thầy sẽ nghiêm túc trong việc học và tuân giữ các giới luật của đại chủng viện. Riêng về các tân chủng sinh dự bị, Đức cha Phêrô nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc đào tạo. Ngài nói, việc nhận thánh giá là tiếp nhận Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi tâm hồn con người, và các cha giáo, các thầy cô trong ban đào tạo chính là các cộng tác viên đắc lực của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, Đức cha Phêrô còn nhắc nhở các tân chủng sinh dự bị về việc tuân giữ kỷ luật, những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt trong đời sống tu, nhưng lại tập cho các thầy làm chủ bản thân, không sống buông thả theo ý thích cá nhân, nên cần phải vâng nghe, cộng tác với Chúa Thánh Thần, thì việc tu học mới có kết quả tốt đẹp. Sau bài giảng, Đức giám mục giáo phận cử hành nghi thức trao áo dòng cho 3 thầy tân chủng sinh để các thầy tiếp tục quá trình tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và trao thánh giá cho 6 tân chủng sinh dự bị. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc chủng viện dự bị có lời tri ân đức cha, quý cha, quý phụ huynh và cộng đoàn đã đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho các chủng sinh. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, trong niềm vui thánh thiêng và tràn đầy hy vọng của gia đình giáo phận Mỹ Tho.
Tin tưởng Đức Quốc, nhận định của Đức Học Y Vương Kỳ sau cuộc viếng thăm liên đới tại Ukraine. Đức Học Y Rainer Maria Vương Kỳ, tổng giám mục giáo phận Tường, bên Đức, nhận xét rằng nhân dân Ukraine quá mệt mỏi vì chiến tranh, nhưng họ nhất quyết sống trong tự do và độc lập. Đức Học Y cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Bom Radio của giáo phận Cường hôm 18 tháng 8 vừa qua sau 6 ngày viếng thăm liên đới tại Ukraine. Đức Học Y Vương Kỳ nói, nhiều người dân mệt mỏi. Hầu hết người dân đều muốn cuộc chiến hiện nay chấm dứt, nhưng không phải với bất kỳ giá nào. Họ muốn tự do, muốn độc lập, muốn có chủ quyền, và họ tiếp tục nói với tôi rằng họ đã bị áp bức suốt dòng lịch sử của họ. Và tự do như một quốc gia của họ, thỉnh thoảng đã bị tước đoạt, nay họ không muốn chấp nhận như vậy nữa. Đó là lý do tại sao nhiều người sẵn sàng từ bỏ mọi sự nhân danh tự do. Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là hy sinh mạng sống. Và điều gây sốc là những người ấy ở sau tiền tuyến. Họ chịu đau khổ rất nhiều, và đằng khác họ cảm thấy vinh dự được ngã gục như vậy, một cách không thể tưởng tượng được đối với chúng ta. Đức Học Y Tổng Giám Mục Tường cho biết, dân Ukraine mong đợi tình liên đới từ phía chúng ta, mong chúng ta đừng quên họ, đừng quen thuộc với chiến tranh này. Họ mong chúng ta không phải chỉ phản ứng bằng cảm xúc rồi trở lại cuộc sống bình thường. Trái lại, họ mong đợi và hy vọng được nâng đỡ trong tiến trình hòa bình. Nhất là, họ mong được hưởng hoặc cảm nhiệt cùng những tự do mà chúng ta coi là chuyện dĩ nhiên. Họ cũng mong chúng ta can thiệp làm sao để các tù nhân được trả tự do. Đức Học Y Tổng Giám Mục Vương Kỳ nói, tôi gặp nhiều người, những bà mẹ không được tiếp xúc, không có tin tức về con cái họ từ 1 năm rưỡi, và họ khóc vì đau khổ. Họ không biết nói gì, không biết con mình còn sống hay chết, đang ở đâu, có bị thương hay không, hoặc là đã chết rồi. Điều gì xảy ra cho con của họ ở mặt trận? Tình trạng không chắc chắn đó hủy hoại con người. Họ mong đợi chúng ta công khai, kể cả trong lãnh vực chính trị, yêu cầu làm sao để quy ước Geneva về quyền của các tù nhân được tôn trọng, nhất là những người biết những gì đang xảy ra cho con cái của họ. Trong những ngày viếng thăm, Đức Học Y Vương Kỳ sẽ dừng lại tại các thành phố Lvov và thủ đô Kiev để thăm các dự án từ thiện, gặp gỡ các vị lãnh đạo và sinh viên cũng như cử hành các buổi lễ.
Đức Hồng Y thăm các địa điểm như Erpin, Kucha và Ostomen, là những nơi mà sau khi quân Nga rút khỏi, sau khi chiếm đóng, người ta tìm thấy tử thi của hàng trăm người bị giết. Tại các nơi đó, Đức Hồng Y gặp gỡ và nói chuyện với những người sống sót. Tại Kiev, Đức Hồng Y tổng thống Phật Cử đã gặp gỡ đại sứ Đức ông Martin Zage, cũng như gặp Đức tổng thống mục trưởng Sivatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine đi lễ đồng phường. Trong chương trình, Đức Hồng Y đã viếng thăm nghĩa trang quân đội và gặp gỡ thân nhân của các tử sĩ.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ tạ ơn hồng ân thánh hiến và mừng kim thánh khấn dòng tại dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa. Vào lúc 9 giờ sáng thứ năm, ngày 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời, tại nguyện đường Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa đã hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn hồng ân thánh hiến với 5 thầy tuyên khấn lần đầu, 3 thầy tuyên khấn trọn đời và 1 thầy nhắc lại lời khấn nhân dịp kỷ niệm 50 năm khấn dòng. Chủ sự thánh lễ tạ ơn là Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức cha Gioan có sự hiện diện của Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân, quản hạt Hòa Thanh, quý cha quản hạt, quý cha bề trên và đông đảo quý cha khác trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc. Hiện diện trong thánh lễ còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, đại diện các hội dòng, quý chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân, quý khách xa gần, khách riêng đông đảo anh chị em bệnh nhân. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Gioan mời gọi mọi người cùng hướng về Đức Maria với tước hiệu hồn xác lên trời, đồng thời cầu nguyện cho hội dòng trợ thế thánh Gioan Thiên Chúa, cho công việc trợ thế và quý cha và quý thầy trong hội dòng đang thực hiện cho người bệnh và người đau khổ. Cách đặc biệt cầu nguyện và chia vui cùng với quý thầy trong ngày hồng phúc tiên khấn, vĩnh khấn và mừng kim thánh khấn dòng. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhấn mạnh với cộng đoàn rằng, chúng ta cùng hướng nhìn lên Đức Mẹ Maria. Sở dĩ hôm nay hội dòng chọn ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời là ngày lễ khấn của quý thầy, là vì Đức Mẹ Maria được rất nhiều ân phúc trong cuộc đời, và bề trên muốn quý thầy tuyên khấn lần đầu và khấn trọn, cũng như quý thầy mừng kim thánh khấn dòng hôm nay cũng được nhiều ân phúc như Mẹ Maria trong cuộc đời dâng hiến với ơn gọi trợ thế phục vụ bệnh nhân và người đau khổ. Sau bài giảng là phần tuyên khấn, lần lượt tuyên khấn lần đầu, khấn trọn đời, nhắc lại lời khấn. Sau lời nguyện hiệp lễ, thầy giám tỉnh Giuse Vương Hoài Đức đã đại diện tỉnh dòng Đức Maria Thánh Linh tại Việt Nam, ngỏ lời cảm ơn Đức giám mục giáo phận, Đức ông, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Trong lời đáp từ, Đức cha Gioan cũng thay lời cho Đức ông, quý cha và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện chúc mừng và chia vui với hội dòng trong ngày hồng phúc này, đồng thời nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ân lành của Chúa xuống cho quý thầy, để quý thầy sống trọn vẹn với lời khấn hôm nay. Sau thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với hội dòng trong bữa cơm trưa thân tình, ấm cúng.
Lạy Mẹ Maria, bao yêu thương Mẹ đã hiện ra. Fatima, bao ơn thiêng Mẹ ban riêng chuối ngọc tràn hòa. Trăm năm bao trôi qua, thân con đã đuối lìa xa. Fatima, lời Mẹ xưa mãi còn vang vọng khắp gần xa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con hát hơn mẹ bài ca, bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chúc, tung hô mẹ đầy ơn cúng trên nơi tòa cao thiên cung. Trầm hương con thắp hương mẹ đồng trinh, và đêm ngàn hoa sáng tươi đẹp tình. Ca khen danh mẹ làm đời chính chắn, phụ nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mẹ ngát.
Kính mừng đức nữ khiết trinh, thiên vương thánh mẫu dịu hiền khiêm nhu, từ lòng thơm thảo diễm kiều, muôn vàn ân phúc đổ đầy đoàn con. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính mẹ Maria với tước hiệu là trinh nữ vương, bởi mẹ đã được Chúa ban cho đặc ân cao cả. Là người cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel chào mẹ là đấng đầy ân phúc. Mẹ tuyệt mỹ vì mẹ đã được Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ từ thuở đời đời. Mẹ tuyệt mỹ cả hồn lẫn xác vì mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông. Và trong suốt cuộc đời mẹ cũng không hề vấp ngã, không hề vương chút tội lỗi. Tâm hồn mẹ mang trọn vẻ đẹp của ơn thánh và nhân đức, đến nỗi thánh Teresa hài đồng Giêsu đã sánh ví. Tâm hồn mẹ như một tòa lâu đài giáp bằng những viên ngọc quý, như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị. Và hơn nữa, mẹ là đấng có tấm lòng yêu thương vô bờ bến, luôn lắng nghe nỗi lòng của từng đứa con. Mẹ tuyệt mỹ vì các tính xấu xa khuyết điểm chỉ đến với con người sau khi nguyên tổ phạm tội, mà linh hồn mẹ vô nhiễm nguyên tội, nên mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài người. Khi được mẹ hiện ra, thánh nữ Bernadette đã xúc động và thốt lên rằng, mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu ai đã thấy mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để được thấy mẹ trên thiên đàng mãi mãi. Trước khi được cất lên trời, danh hiệu tuyệt diệu của Đức Maria đã tỏa sáng trên toàn cõi đất, và danh thơm lừng lẫy của mẹ đã lan tỏa khắp nơi. Trước khi vẻ huy hoàng của mẹ được nâng cao khỏi các tầng trời, vì mẹ đồng trinh và vì danh dự của người con do mẹ sinh ra, trước hết mẹ phải cai trị ở dưới đất, rồi sau cùng đón nhận cõi trời vinh quang. Mẹ phải được đầy tràn dưới đất này, để tiến vào trong sung mãn thánh thiện chốn trời cao. Mẹ đã được thần khí của Chúa đưa từ nhân đức này tới nhân đức khác. Mẹ cũng được đưa từ chốn rạng người dưới đất đến chốn rạng người trên trời. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về lòng thanh khiết. Tâm hồn mẹ tràn đầy phúc đức thánh ân. Chính vì thế, giáo hội đã dâng mẹ lời kinh tuyệt đẹp. Lạy mẹ Maria, mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi mẹ không hề dính bén chút bùn nhơ tội lỗi. Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan cũng đã ẩn ý về sự xuất hiện của một nhân vật đầy vẻ oai nghiêm, khiến cho tinh tú phải lu mờ. một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Khi tôn xưng mẹ là Trinh Nữ Vương, giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình về vai trò của mẹ là đấng trung gian tối cao của ân sủng. Khi trao ban con một yêu dấu của mình cho Đức Maria, Chúa Cha cũng trao ban cho mẹ mọi ân sủng. Vì vậy, mẹ có thần thế trước mặt Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu không bao giờ từ chối điều gì mẹ đề nghị. Uy quyền của mẹ là uy quyền phát xuất từ lòng yêu mến và xin vâng toàn tâm toàn ý theo ý Chúa Cha. Mẹ như nguồn suối cho các thửa vườn thiêng liêng, như giếng đầy nước hằng sống đem lại sự sống. Nước ấy phát xuất từ núi Ly Băng của Thiên Chúa, chảy như thác lũ. Mẹ làm tuôn chảy những dòng sông hòa bình và những con suối ân sủng thiên quốc, từ núi Sion cho đến mọi nước chung quanh. Mẹ được con Thiên Chúa dẫn vào thiên cung, các tổng lãnh vui mừng và thiên cung reo hò ca ngợi. Giây phút trọng đại ấy, lời sấm của Chúa đã được ứng nghiệm. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Mẹ là đấng đẹp lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa không bao giờ từ chối điều mẹ khấn xin cho con cái của mẹ. Là những người con của mẹ, chúng ta được mời gọi noi theo các nhân đức của mẹ, sống gắn bó với Chúa với trọn lòng hiếu thảo mến yêu. Lạy Đức Maria Trinh Nữ Vương, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có một tâm hồn thanh khiết, khiêm nhu, luôn sẵn sàng thi hành những lời Chúa dạy, để chúng con cũng được hưởng niềm vinh phúc với mẹ trên nước trời. Amen.
Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn khôn Chúa thương ban chan lan. Con dâng lên ngàn lời ca, hòa cùng thần thánh chúc khen con lòng mẹ phúc tin. Kính mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chân gian. Con xin ân tình mẹ thương, đường đời ngàn hương dẫn đưa con về miền cô hương.
Mẹ ơi, con chắp tay thầm nguyện xin, đời con trần gian bế dâu tội tình, chuồn chuyên tơ sầu chậm luôn thiết sông. Đôi tay mẹ lành ban xuống ơn thiêng chờ che năm tháng, lòng con khao khát thương tình trời cao, chờ trông mẹ thương ướp thêm ngọt ngào, tìm yêu tươi màu tìm về nương náu, bên thân mẹ hiền yêu dấu, quên đi ngàn muôn khổ đau. Con nguyện thành tâm, mẹ thương bồi an đỡ nâng cuộc đời, cho con chu toàn đời vui bác ai, yêu thương chẳng hề gian dối, chung xây một niềm tin mơ rồi mai khi đã xa đời trần gian, mẹ dắt dìu con tới quê bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.